Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 7 câu 7 hết câu 12. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin bánh lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn sao? Vậy nếu anh em vốn là người xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ hằng kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng làm cho người ta. Vì luật môi sứ và luật ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa.
Lời
giáo lý Công giáo dạy chúng ta khi cầu nguyện trước nhất là trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu đã phục vụ loài người chúng ta đến mất mạng, và cha Ngài đã tôn vinh Ngài khi Ngài được có trên sông Đà. Đó, trước nhất là công nghiệp của Chúa Giêsu. Sau đó là uy tín danh dự của mẹ Maria trong chương trình cứu độ loài người mà Chúa đã muốn mẹ cộng tác đồng thời cùng với các thần thánh nữa chứ. Nói tắt giáo lý gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Nhưng trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định rằng dù cha mẹ có chăm sóc chúng ta cỡ nào chăng nữa, nó xin bánh thì cho bánh, nó xin cá thì cho cá, không có cha mẹ nào mà lại lấy cái điều xấu xa con xin bánh để cho nó hòn đá, không bao giờ như vậy, mà luôn luôn cho con điều tốt lành. Dù có thế chăng nữa thì Chúa Giêsu cũng liền cha mẹ chúng ta vào loại gian ác. Bởi vì cậu đã tất cả tình cha nghĩa mẹ của loài người trên thế gian này so với tình của Chúa vẫn thua xa. Bởi vì trước nhất Chúa là đấng toàn tri. Toàn tri tức là Chúa biết hết mọi sự, Chúa thấu cả tâm hồn ta, Chúa còn biết cả những điều ta không biết mà xin nữa cơ. Cha mẹ thì không biết được cái đâu, còn Chúa biết hết. Ta chưa nói ra Chúa đã biết rồi. Cả những điều ta không biết mình phải xin cái gì thì Chúa đã biết rồi. Cha mẹ đâu có được như thế đâu. Cha mẹ đâu có biết con cái nó xin cái gì, mà chưa chắc cha mẹ biết rằng con cái xin cái điều này vật kia đã là tốt cho con, chưa chắc. Còn Chúa thì Chúa biết cái gì tốt là Chúa ban để chúng ta vươn cuộc đời chúng ta đi lên. Từ khi cha mẹ tưởng là cho con điều tốt, té ra vì cha mẹ cho con điều này điều kia là hư nó, với cha mẹ không biết, không toàn tri, không biết mọi sự, khác với Chúa. Điều thứ hai, cha mẹ không biết cha mẹ không biết mọi sự khác với Chúa. Điều thứ hai, cha mẹ của chúng ta thua Thiên Chúa là Chúa là Đấng toàn năng, Ngài là Đấng vô cùng giàu có, Ngài toàn năng là Ngài muốn gì cũng được, chúng ta muốn cái gì Chúa cũng chịu hết, toàn năng mà. Cha mẹ đâu chúng của bệnh cha mẹ chúng ta đâu có khả năng đó, nhưng khi cha mẹ muốn điều này muốn điều kia cho ta mà cha mẹ không có khả năng, không có toàn năng, và cha mẹ cũng không giàu có như chúng ta đòi hỏi cha mẹ cái này cái kia. Chúa toàn năng, Chúa giàu có, Chúa cho chúng ta bao nhiêu không hơi cạn nguồn phong phú của Ngài, còn cha mẹ cho chúng ta thì bị giới hạn, và cha mẹ còn giữ lại cho mình chứ không thể nào cho hết con cái rồi mình lấy gì mình sống đây. Chúa không phải như vậy, và Chúa đã được dù cha mẹ có lo cho con cái điều tốt cho nữa thì cũng bị liệt vào hàng gian ác, bởi lẽ trong loài người không có ai là vô tội hết. Thánh Phaolô trong thư Roma chương 3 câu 10-18 nhắc lại ở Thánh Kinh 14 là không một ai công chính, không một ai làm điều thiện, một người cũng không, hết thảy hư đốn cả lũ. Đó, cứ thế khẳng định như vậy. Nên là thấy người chúng ta đây đọc là hết thảy mọi người là giả dối, hết thảy mọi người đều là giả dối, chẳng có ai mà hoàn toàn vô tội cả. Rất là có một số cha mẹ gian ác còn giết con mình ngay ở trong bụng, chưa sinh con ra đã giết con. Có một lần tôi xem ở trên mạng một em bé mới có mới được thụ thai trong đồng mẹ mới có mấy tuần rồi. Vậy mà người mẹ nhẫn tâm phá thai, khi chụp cái thai đang khóc thì thân rất là lạ, nó sao nó khóc đó, nó còn quá nhỏ mà nó chưa thành người là noi mà nó khóc kinh hãi lắm, sao cha mẹ ác thế. Nhưng mà cha mẹ như thế dù có cho con cái này cái kia thì cũng tính toán là dành phần hơn cho mình, chứ không phải là hết lòng vì con cái như Chúa đã mất mạng của chúng ta đâu. Cho nên Chúa có quyền nói hết thảy những cha mẹ chúng ta có yêu thương con cũng bị xếp vào gian ác so với Chúa. Vì thế mà trong một sự Isaiah chương 49 câu 15 Ngài nói gì? Dù cha mẹ
có khi nào,
có khi nào
người mẹ
quên con mình,
cho dù
người mẹ có quên
con thì Chúa cũng chẳng quên người bao giờ.
Chúa quên chúng ta bao giờ? Cha mẹ có thể quên con nhưng Chúa không quên chúng ta. Quên con còn nhẹ đấy, cha mẹ còn giết con nữa. Cũng vì vậy mà trong Thánh Vịnh 27-26 câu 10 giá được cờ kìa, đạo ý cái gì?
Cho dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy con
đó, Chúa Trời đón nhận con. Cho dù người cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Cho nên giá tới đây là đúng, cha mẹ chết đấy. Đó, cho nên cha mẹ làm sao mà so sánh với Chúa được. Điểm thứ 4 nữa là Chúa Giêsu ban cho chúng ta cùng với thần khí của Ngài là trao cho chúng ta tất cả những gì mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu muốn trao hết cho chúng ta. Ngài nói ở trong Gioan chương 15, chương 16 câu 15, mọi sự của Cha hết thảy đặt của Ta. Vì thế mà Ta nói với các người là Thánh Thần sẽ lấy của Ta mà thông ban cho hết các người. Chẳng những Chúa Giêsu ban, Thánh Thần cũng ban, mà cả Cha Ngài cũng ban. Bởi vì mọi sự Cha ban cho Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu và Thánh Thần này ban hết lại cho chúng ta. Điểm Chúa hơn Cha Mẹ chúng ta thứ năm là Chúa ban cho chúng ta còn là vì danh dự của Chúa nữa, mà danh dự của Chúa thì lớn lắm. Thánh Vịnh 143, 142 câu 1 nói như vậy: Lạy Chúa, vì danh dự của Chúa, xin cho con được sống. Vì danh dự, mà đã là vì danh dự thì phải nói rằng Chúa ban cho chúng ta hơn lòng chúng ta mong ước. Thánh Phaolô xác định như vậy ở thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20 ấy. Để chứng minh khi ban, ai ban cho chúng ta cái điều gì mà vì danh dự ấy, thì chính Cha Mẹ trần thế này cũng vì danh dự Cha Mẹ mà lo cho chúng ta hơn lòng chúng ta mong ước đấy chứ. Cho nó ví dụ, một anh chàng kia lấy vợ, biết Cha Mẹ mình thương mình lắm, nhưng mà gia đình quá nghèo, thì nếu mà tổ chức đám cưới như những đôi khác, Cha Mẹ đâu có khả năng đâu, quá nghèo mà, cơm bữa no bữa đói mà, nếu mà tổ chức đám cưới cho con như người ta kia đây. Rồi vì đám cưới của đứa con mà Cha Mẹ phải còng lưng đi làm mà trả nợ, bao giờ xong đây? Thì từ người con trai đó cảm thương Cha Mẹ và thương thế này: thưa ba má, con biết rằng ba má chẳng tiếc gì con, nhưng mà con cũng nhận ra rằng ba má muốn mà không có khả năng, cho nên đám cưới của con xin phép ba má cho con được tổ chức đơn giản thôi. Đến chút nhân này sau lễ cưới đó, thì họ hàng bên nội bên ngoài cũng như bạn bè của con thì con mời ra quán đãi mỗi người tô phở. Vậy là xong. Ở trên Trà Rai có vậy không? Có đám cưới rồi, đám cưới cho về ra ăn tô phở như vậy. Nghe nói về những tổ chức lớn đó phải không? Mỗi người đưa đến là cái gì đấy mà phải không? Có phải? Nghe nói là mỗi người phải đưa đến đám cưới cái gì đó mà. Rồi là đấy, thì nói ví dụ như một người con trai thương bố mẹ mà nói vậy: thôi lễ xong rồi ra tiệm đãi mỗi người thuốc phở bán tắt phải không, thì Cha Mẹ sẽ đơn giản sẽ nổi sùng lên: con làm như em được à, mặt mũi Cha Mẹ đây ai coi được đấy, bà má đây thì có cái học cỡ mấy chăng nữa thì cũng phải tổ chức cái bữa tiệc coi cho được được. Con biết họ ai, biết nội biết ngoại, con nhìn vào bạn bè nhìn vào, chứ không lẽ để con dẫn mọi người ra tiệc phở à? Bạn bè bạn bán lên mò vào đeo vào à? Thôi ăn nó phải tổ chức không lớn thì cũng coi được, có nợ nần thì ba má kéo gầy trả nợ, thì chắc chắn ba má khi lo cho con vì danh dự cũng là hết lòng ấy. Chúa bảo loài người gian ác mà còn vì danh dự của mình còn phải lo cho con như vậy, huống chi Thiên Chúa là Đức toàn năng, Thiên Chúa là tình yêu, vì danh dự của Ngài thì Ngài ban cho chúng ta quả thật hơn lòng chúng ta mong ước. Và ta biết đấy, Thiên Chúa muốn cứu chúng ta thì lại cần chúng ta cộng tác, thì chúng ta mới thích. Thánh Augustine nói là, Chúa ơi, sao Chúa dựng nên con á, Chúa chẳng hỏi ý kiến con. Thì Chúa trả lời làm sao? Thì con đã sinh ra đâu mà Chúa hỏi ý kiến. Nhưng bây giờ này, con sinh ra đời rồi này, con muốn được Chúa cứu thì Chúa hỏi ý kiến con. Con có ok, con có muốn, con có tin không, thì Chúa mới ra tay. Cho nên Chúa muốn mọi người chúng ta cộng tác trong cái chương trình Chúa thực hiện cứu độ loài người. Và khi trước khi Ngài sai con một Ngài vào trần gian này, Ngài đã tìm một người mà Ngài ưu ý nhất trên trần gian này để cộng tác với cha Ngài. Ngài tìm ai không biết không? Tìm ai? Tìm ai vậy? Tìm Đức Mẹ gì nữa? Tìm Mẹ Maria để cộng tác trong chương trình con Ngài vào đời để cứu loài người. Thì cái vai trò Đức Mẹ cộng tác với Chúa Giêsu như thế nào đã được diễn tả qua câu chuyện của Esther chúng ta vừa mới đọc ở trong bài đọc đó. Thủ ấy Esther, dân Do Thái bị lưu đày nơi đất khách quê người dưới bàn tay lông lá bạo tàn của vua Assurus. Vua Assurus có một bà vợ, bà Vashti. Bà này không chiều được vua, cho nên vua giận lắm và phế bỏ, đuổi cái bà Vashti. Rồi vua đi tìm trong dân gian thì để thấy có một cô gái người Do Thái tên là Esther, vừa lòng đức vua, vừa mắt đức vua, vua cưới cô Esther làm vợ. Esther này bị mồ côi cha mẹ và được người cầu là Mardochê nuôi dưỡng. Khi Esther đã được làm vợ của vua thì lúc đó trong triều đình vua có một ông quan uy tín tên là Aman được vua thăng quan tiến chức cao nhất trong nước, là vua thứ nhì là Aman. Cho nên Aman đi đâu hãnh diện lắm, ai mà không xúc lệ trước mặt Aman đó là ông ta lấy đầu quay quyền lực mà. Vua đã đặt ông là cao cá nhất này. Nhưng cậu của Esther là Mardochê gặp Aman không bao giờ cúi đầu hết, tại vì người Do Thái chỉ dành cái cử chỉ cúi đầu trước mặt Thiên Chúa thôi, chứ không cúi đầu trước mặt người nào dù là người quyền cao chức cả, không cúi đầu. Vì thế Aman tức lắm. Như thế đấy, Mardochê này cũng như những đứa Do Thái khác coi thường ta, cho nên ông mới tìm cách diệt bọn Do Thái. Ông đến rỉ lón với đức vua này: thưa đức vua, tại sao vua lại để cho một dân tộc trong nước này nó thờ một vị thần nào đó nó gọi là Chúa mà nó coi thường luật lệ của đức vua? Cái đức vua như vậy là nó hạ bệ đức vua rồi. Đức vua: dân à, ta sẽ diệt nó hết. Nam Man bảo: bọn Do Thái. Thế là vua ký sắc chỉ và đóng ân phải diệt hết bọn Do Thái khỏi nước vua. Mà vua đã ký sắc lệnh là không bao giờ rút lại. Lúc đó Mardochê quá sợ hãi cùng với toàn dân Do Thái, làm sao mà chống lại vua được? Cho nên Mordechai vào nói nhỏ với đệ Esther về cái tình trạng dân tộc của mình đã bị án tru diệt. Thế là bà Esther nói với cậu rồi, cậu đi nói với toàn dân Do Thái, tất cả chúng ta phải ăn chay, phải cầu nguyện. Rồi trong đền vua, bà Esther cũng bí mật cởi áo của hoàng hậu, mặc áo vải thô, ăn chay, cầu nguyện, ngồi trên đống tro để xin Chúa thương xót dân tộc bà, bởi vì chỉ một mình Chúa toàn năng biết giữ lại. Bài cầu nguyện xong, bài tắm rửa sạch sẽ, rồi cũng son phấn, rồi là sức thuốc thơm ở trên dân tộc có thuốc thơm rất không? Không có. Trên dân tộc không có thuốc, không có thuốc hoa, không có gì thuốc hoa bây giờ. Thì tắm xà bông, tắm mấy, không, hương quý đó. Thơm. Thì cái bà Esther á, bà cũng tắm xà bông cao mây thơm, rồi còn xịt nước bông nữa, rồi son phấn vào đẹp lắm. Bà ấy muốn dĩ để chút cho đẹp rồi, và bây giờ trang điểm mặc áo của hoàng hậu lắm. Bà ấy bảo chầu đức vua, đức vua đang ngồi trên ngai cao thế này, bà ấy oát én mày mà. Thế rồi bảy ra rồi phải xúc xuống thế này, như là bảy bị trúng gió đó. Thế là vua từ trên ngai vàng leo xuống. Sao phải em, trời ơi, anh này tỉnh dậy, tỉnh dậy, sao không có anh này, đưa dầm gió này, cào. Thế là bắt phải thế là vua bảo vậy thì tôi ta tỉnh rồi. Thế là ông mới nói, sao? Em muốn gì? Dạ. Cho em làm bữa cơm, làm bữa tiệc mời đức vua. Ôi chú chà, ai chứ mà em làm cơm thì hiếp ý, ra đi em, tính đi. Thế là bà ấy làm bữa tiệc rất là ngon. Trong này không có ai làm tiệc bằng Esther đâu. Thế là mời đức vua cùng với đệ, vì vua chồng ông Aman mà, cho nên hôm đó cả vua cả Aman cùng dự tiệc ấy. Thế là ăn dự tiệc, vua mới nói, trời ơi, sao em học ở đâu mà lời nào cơm giỏi thế? Bà ấy bảo sao em học ở trên mạng đấy. Em làm cơm là hiếp ý. Thế giờ em muốn gì thì rất cũng cho, dù cả nửa nước cho hết. Esther bảo rằng em phụ nữ làm sao không có tài mà cai trị nửa nước. Thôi nếu vua thương ngày mai cho em làm bữa tiệc nữa. Ủa nếu vậy thì quá tốt rồi chứ, cứ vậy mà ngày nào em cũng làm tiền cho anh thì hiếp ý thôi. Thế là hôm sau bà ấy làm bữa tiệc nữa, lại có Aman dự tiệc. Aman thích lắm, bởi vì ngoài vua với Aman không ai được dự tiệc của hoàng hậu Esther mà, bà ấy cho nó ngon nữa. Thì sau bữa tiệc đó, ông Aman ra về, vừa ra tới cổng thì gặp cậu của Esther là Mordechai. Mordechai cũng không cúi chào. Aman tức cuồng lên, nó đảm đáo thân bao phen rồi, nó coi thường mình, ông buồn lắm. Về nhà vợ sao mặt của anh hôm nay nó chảy ra bị vậy, mới đi dự tiệc của vua mà cái mặt như mặt cứ đáng. Ông, em nghĩ xem, anh buồn chứ sao không buồn được, bực lắm. Vừa ăn tiệc của hoàng hậu đi ra tới cổng, hoàng hậu vừa tiếp anh mà ra tới cổng, thằng Mordechai Do Thái nó không thèm chào anh. Thế là bà vừa bảo Trời ơi, sao mà anh hèn như vậy? Này, anh cho đi dựng trước nhà vì ấy, cái cột cao 25 mét, treo cổ cái thằng đó lên. Đấy là ông ấy cho đi dựng cái cột cao 25 mét, cao lắm. Để một lần nữa mà ông gặp mặc ok mà không chào nữa, là cho đến treo cổ đấy cột cao vậy, chồng có ghét. Nhưng mà cái hôm đó đấy, vua ăn tiệc của Esther rồi vua về nghỉ, vua lại nhớ ra rằng trong thời gian đã qua có hai người ân nhân của đức vua, một người tên là Mishtana, một người tên là Teras. Hai người này đã có công bí mật báo cho đức vua biết kẻ nổi loạn, và vua đã triệt hạ kẻ nổi loạn nhờ có hai người mật báo là Mishtana và Teras. Và vua bảo ta đã ghi vào sổ của ta mà ta chưa có dịp nào để mà ân thưởng cho hai cái người ân nhân này. Thế là vua Ahasuerus mời Aman đến và kể cho Aman viết là ta có hai người ân nhân, ta có hai người ân nhân mà ta chưa trả công. Bây giờ ngươi nghĩ kế ta trả công thế nào cho xứng. Thế Aman mới nói là thưa đức vua, ông nghĩ là người ân nhân đó là ông ấy đấy. Dạ thưa đức vua, tôi xin góp ý kiến. Ngày mai á, vua cho một ông quan nào á cao cả nhất trong triều đình dắt ngựa của vua ra, rồi trải áo cầm bào của vua lên, rồi mặc áo sang trọng nhất của vua cho cái vị mà vua muốn trả ơn và tôn vinh ấy, rồi mời bảo cái ông quan đó đưa cái vị ân nhân ấy ngồi trên ngựa của vua, rồi vua bảo ông quan đó dắt ngựa đi khắp phố phường cho người ta tung hô vị ân nhân đó. Thì ông nghĩ là ông đấy. Thế vua bảo uống người hiến cái kia hay vậy, vậy thì ngày mai ngươi sẽ làm chuyện này. Tưởng là mình ai giờ vua đi bảo ngày mai ngươi sẽ đưa hai cái người sắp thái, một người tên là Bitana, một người là tên là Teres, để đưa hai người đó lên ngựa, rồi ngươi chính ngươi dắt đi khắp phố phường cho người ta tung hô. Ông ấy xấu hổ tím mặt lại, thâm tím nổi gan, tức quá. Nhưng mà Esther lại nói với vua, thưa đức vua, cho nếu mà vua muốn ăn tiệc của thiếp làm thì xin vua và mời cả Esther, mời cả Aman giữ bữa tiệc nữa. Thế là sau cái ngày mà ông Aman làm chuyện đó, ông ấy tức đỏ đó, nhưng mà bây giờ lại được vua mời vào ăn tiệc với Esther thì ông cũng bớt buồn đi một phần nào, mà mình vẫn còn danh dự. Thế thì trong bữa tiệc thứ ba này, vua lại thấy Esther càng ngày càng cao tay làm món ăn, bởi vì làm quen rồi giỏi lắm. Nhưng vua khoái quá, bây giờ em xin đi, xin gì cũng cho, bất kỳ chẳng không có tiếc em cái điều gì cả. Lúc đó Esther mới ngỏ lời, dạ nếu đức vua muốn ngỏ lời với thiếp như vậy thì thiếp xin vua điều này này, xin vua nhận lời thiếp, cầu khẩn cho thiếp được sống và dân tộc thiếp khỏi bị tru diệt. Vì nếu thiếp đây bị người ta nhạo báng, người ta bắt đứng để cho người ta triệt hạ và cả dân tộc nữa, thì bảy tôi đây thật là đáng buồn, và cái hậu quả vua sẽ đánh đủ bởi vì những kẻ đã bày mưu tính kế để gian ác để cho vua mắc mưu, và hậu quả thì vua sau này sẽ hối hận. Vua bảo đứa nào mưu mô muốn giết em mà muốn giết những người mà em muốn cứu đấy, thì lúc đó Esther bảo giảm được vua. Thế này thế đang ngoài đây, thế là ông ta ngoài thay mặt lên cũng sợ quá, vua cũng khó nghĩ một đàn là ông quan mình đã ban cho chức cao quyền trọng mà tại sao bây giờ cái tên này nó lại có cái âm mưu muốn hại vợ mình. Cho nên vua suy nghĩ không biết xử trí thế nào. Vua đi ra ngoài đang làm việc, vua đi ra ngoài suy nghĩ. Một lúc sau vua trở lại thì thấy Aman đang nằm dãy giụa trước mặt Esther. Và nó xin Esther cứu mạng, tôi xin Esther nói với đức vua đừng có hại thích tôi đâu có làm gì ra đáp đâu. Nhưng mà Esther tình khô thèm nó mặt tình mưa thì Aman lại càng dãy giụa van xin Esther thương tình cứu mạng. Lúc đó vua bảo thế kia nó đang để dãy giụa trước mặt Esther, thằng mày đáo thật, tao vừa mới ra ngoài mày định làm trò heo phải không, mày định mày bê hội đồng cả vợ tao phải không, mày vẫn làm tình với vợ tao phải không, thằng này không tao bảo được. Thế là một hoạn quan đứng bên cạnh giả dạ, thưa đức vua ở ngoài kia có một cái cây trụ cao 25 mét, đức vua tính rằng ủa treo cổ người đó đi. Thế là Aman bị treo cổ lên cái cây dựng cao 25 mét vào tướng là giết được Manuke chính mình đấy, nhờ cái mưu của bà Esther. Thế và cũng nhờ bà Esther lấy cái sức đẹp của mình và mê hoặc đức vua, cũng như bà đã có công là làm những bước tiệc rất là ngon lành, rất là tuyệt vời để mời đức vua ăn. Cuối cùng cái tên Aman bị diệt rất là nhục nhã. Thế thì hình ảnh bà Esther đó có thể trang phủ cho chúng ta biết đó là hình ảnh đức mẹ. Nhưng mà bà Esther so với đức mẹ thua xa. Thua như thế nào? Esther là vợ của một ông vua trần thế, còn mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa kìa, mẹ của vua cả trên trời kìa, cao cả hơn Esther chứ. Điều thứ hai là vì cớ của Aman mà dân chúng ta bị diệt, bị án chu diệt, thì cũng không ác bằng vì Satan, vì ma quỷ nó chích cổ con cái của đức mẹ. Chúng ta đã được Chúa trao phó cho đức mẹ. Thứ ba là bà Esther mới làm ba bước thiện để mời vua thôi, mà vua đã siêu lòng. Còn đức mẹ nuôi con Thiên Chúa mấy bữa 33 năm cứ nhân lên mỗi ngày 3 bữa chắc được đức mẹ cho. Nhất là người dân mình còn nhỏ nè, đức mẹ cho Chúa Giêsu mỗi ngày cả mấy chục lần đấy. Như vậy đức mẹ nuôi Chúa Giêsu, nuôi con Thiên Chúa 33 năm có công hơn là bà Esther. Và bà Esther thì lấy sắc đẹp của trần gian này, của con người đời mà mê hoặc làm cho ông vua siêu lòng. Có đức mẹ đẹp là vì đức mẹ thánh thiện. Platon nói là sắc đẹp là vẻ huy hoàng của thánh thiện, cho đức mẹ vốn dĩ là đẹp rồi, mà Đức Mẹ là thánh thiện nữa, thì Chúa quý trọng cái sự thánh thiện của Đức Mẹ còn hơn là đấy, ông vua Assyrus mê hoặc cái sự đẹp của bà Esther. Vậy nữa, vua hứa cho Esther quyền lãnh đạo nửa nước, thu xa Đức Mẹ, được chưa? Mẹ là nữ vua thiên quốc, là vua cùng với Chúa. Điểm nữa, Esther xin vua diệt được Aman. Thì Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa, như trong thời kỳ Cana, Đức Mẹ đã bầu cử cho gia đình không có rượu, mà Mẹ bầu cử để Chúa làm thất đại cho có rượu. Và dưới chân tập giá, Đức Chúa Giêsu đã trao chúng ta cho Đức Mẹ, với bà đây là con bà. Thế Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta vì là mẹ chúng ta mà. Còn hơn, bà Esther đâu phải là mẹ của người Do Thái. Rồi nữa, người Do Thái khi vua đã cho lệnh treo tên Aman lên cái cột trụ, thì vua biết rằng thế nào lệnh của Aman nó sẽ trả thù cho Aman, nó sẽ diệt người Do Thái, thì vua đã ban một cái sách khác là cái sách trước này cứ để cho người ta diệt Do Thái, nhưng mà vua lại còn ra một cái sách thứ hai này là cho người Do Thái tấn công lại, nếu ai tấn công mình, thế là người Do Thái thấy tên lính của Aman tấn công họ, người Do Thái họ mạnh hơn giết hết, chẳng những Aman giết mà cả bọn đó bị giết hết. Như vậy người Do Thái được quyền tấn công kẻ hại mình, thì làm sao mà bằng chúng ta? Chúa cùng chúng ta mà, Đức Mẹ cùng chúng ta mà, Chúa bảo sao? Phaolô nói rằng ai cộng tác với ai được yêu, ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác để biến mọi sự nên tốt đẹp. Đây là chúng ta có Chúa Giêsu, nhất là có mẹ nữa, mẹ xin gì Chúa cũng nhận lời mà. Cho nên mẹ đã nói với loài người có một câu duy nhất để chúng ta được chiến thắng, là cái cha Gioan chương 2 câu 5, Đức Mẹ nói gì? Chúa bảo gì? Con cứ làm theo. Đấy, Giêsu bảo gì? Chúa bảo gì? Con cứ làm theo. Một lần duy nhất Đức Mẹ nói với loài người, chúng ta chỉ thực hành một lần đó mà thôi, thì mọi chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Giêsu bảo gì cứ làm theo. Thì cụ thể trong cái niệm này, câu Tông Môn Tin Mừng là hội thánh dạy chúng ta nhớ lại cái lời Chúa đã nói ở trong Thánh Vịnh 21:5-12:4 là Chúa nói thế này: chúng ta hãy biết sám hối tội mình và cầu nguyện với Chúa đi. Cầu nguyện làm sao? Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin ban đảm cho con niềm vui ơn cứu độ. Đấy, chứ mà mình cứ cầu nguyện như thế đi, và cứ tin thật rằng Chúa đã nói gõ cửa thì mở, xin thì cho. Chúa nói như vậy, Chúa không có sai cái lời hứa đâu. Xin, cứ xin, cứ tìm, cứ gõ cửa, Chúa sẽ mở. Chúa mở cái gì? Chắc chắn là Chúa mở cửa đưa chúng ta vào hội thánh để chúng ta giữ tiền của chính Chúa rằng. Ngày xưa bà Esther dọn tiền cho vua, và bây giờ Chúa mở cửa đưa chúng ta vào hội thánh để chính Chúa là người đến dọn tiền cho chúng ta ăn mà, thì quá tuyệt vời đấy. Ta biết rằng chúng ta ăn tiệc của Chúa, thì nhờ tiệc này chúng ta diệt trừ được tội lỗi, bởi vì bí tích thánh thể là nguồn của mọi ơn tha tội. Thế thì nếu ngày xưa bà Esther làm ba bữa tiệc, mà trong ba bữa tiệc đó có Aman được dựng, Aman dựng tiệc của Esther, thì Aman làm sao được sống được lâu nào? Bất bại, vì ăn tiệc của Esther rồi mà Aman bất bại. Còn chúng ta thì sao? Ăn tiệc của Chúa Giêsu thì chúng ta được sống, tuyệt vời chứ.
Cho nên chúng ta hãy cầu xin với Chúa, cùng với Đức Mẹ và các thần thánh, và thưa với Chúa: lạy Chúa, con kêu ngày đêm con kêu cầu lên Chúa, xin Chúa thương đáp lại. Con hết lòng cảm tạ Ngài đã nghe nguyện con xin. Giữa chư vị thiên thần con đảm ca kính Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ nhận lời và ban cho chúng ta những ơn hơn lòng chúng ta mong ước.